Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử trong lớp giáo lý của chùa chúng ta. Thì tối hôm nay là buổi học thứ hai, thứ năm hàng tuần. Thì buổi trước chúng ta đã tìm hiểu về bài học với chủ đề là sám hối. Thì quý vị Phật tử chúng ta đã hiểu sơ về ý nghĩa của sám hối. Sám hối là gì? Như vậy thì quý vị Phật tử chúng ta đã nắm bắt được chưa? Giờ mình có thể định nghĩa sám hối là gì? Quý vị định nghĩa được chưa? Và cũng là đây là cái buổi thứ hai tiếp xúc với quý vị Phật tử ở môn học này, cho nên là quý vị Phật tử có cái yêu cầu, có cái ý kiến gì để lớp học chúng ta được tốt hơn không quý vị? Quý vị có yêu cầu gì, hay là chúng ta cần ghi chép nhiều, hoặc là thầy sẽ đọc cho quý vị chép một những cái định nghĩa, những cái khái niệm, được không? Nếu mà đọc thì đọc những cái khái niệm, những cái định nghĩa để chúng ta có những cái hiểu khái quát. Chứ nếu mà giảng thì quý vị nghe xong rồi chúng ta cũng dễ quên, cho nên không có cái cơ sở để mà sau này chúng ta xem lại. Và vừa rồi thì cũng có nghe thầy nói rằng là lớp chúng ta học và cũng có thi nữa, cũng vẫn thi và có cấp giấy chứng nhận đàng hoàng, cho nên là đã có thi thì sẽ có cái sự nghiêm túc ở trong đó, cho nên thiết nghĩ rằng quý vị Phật tử phải có cái sự ghi chép một cách cho căn bản, rồi chúng ta dựa vào đó rồi chúng ta nắm được cái ý cốt lõi của cái bài học. Thì đương nhiên là những khái niệm, những cái định nghĩa nằm trong cái đa số là nằm trong các sách Phật học giáo lý căn bản, như là Phật học phổ thông, Phật học cơ bản đều có những cái định nghĩa về cái môn học này, về cái chủ đề này, cho nên là quý vị Phật tử chúng ta có thể tìm thêm ở trong đó. Nhưng mà ở cái lớp học của chúng ta thì khi mà chúng ta vào đây ngồi học rồi thì cần thiết là sẽ ghi những cái nào cốt lõi, những cái mang tính khái niệm và định nghĩa, thì quý vị có thể ghi chép. Quý vị đồng ý vậy không? Ở đây có một số vị không cần ghi chép, tức là cũng rất là làm biếng ghi, làm biếng ghi chép, chỉ là nghe thôi. Nhưng mà sợ nghe không thì quý vị cũng quên, cho nên là sợ thi quý vị làm bài không được. Thì ở môn học này chúng ta sẽ ghi một ít về cái định nghĩa, cái môn học, cái thuật ngữ sám hối này. Thì quý vị có thể ghi một đoạn được không? cái đoạn này được trích ở trong cái môn Phật học giáo khoa thư. Môn Phật học giáo khoa thư, tức là cái sách này là những cái giáo lý căn bản, những giáo lý nền tảng để dành cho những người sơ cơ, và được sắp xếp theo từ thấp đến cao. Khi chúng ta học theo từng bài, từng chương như vậy thì sẽ tăng dần cái khả năng thẩm thấu giáo lý của mình. Như vậy thì chúng ta quay trở lại cái định nghĩa sám hối. Vừa rồi chúng ta nói rất là nhiều, nhưng mà quý vị cũng chắc chắn cũng chưa có một cái khái niệm về cái sám hối một cách theo cái sự kinh điển, theo cái giáo khoa. Cho nên là quý vị có thể ghi. Trước tiên chúng ta định nghĩa sám hối. Định nghĩa sám hối. Sám hối phải tiếng Phạn. Tiếng Phạn. Quý vị ghi được không? Nhìn thấy không? Tiếng Phạn. Phạn là cái tiếng cổ Ấn Độ. Tiếng Phạn hay tiếng Phạm cũng được, hai âm. Tiếng Phạn là Samma. Là Samma. Sám gạch ngang ma. Samma. Chúng ta mở cuộc đơn. Samma đơn. Gạch Samma. Tiếng Phạn. Quý vị nào ghi được thì ghi chữ này, không thì thôi. Tiếng Phạn là Samma. Samma này phiên âm của chữ Samma, đúng rồi. Được chưa? Chấm tiếng Trung Hoa dịch là tiếng Trung Hoa. Tức là chữ Hán đó quý vị. Dịch là gì quý vị? Hối quá. Mở kép ở trong một kép. Hối quá. Đóng kép lại. Cái từ hối quá, Trung Hoa dịch là hối quá. Như vậy chữ hối quá này là dịch nghĩa chứ không phải dịch âm, phải không quý vị? Khi nào nói sám hối, sám hối là tiếng của, theo tiếng Ấn Độ hay là tiếng Phạn, là Samma. Là đọc chữ sám này đó. Còn chữ hối này là nó qua chữ Hán rồi. Cho nên cái chữ sám hối này nó bao gồm hai cái chữ ghép lại, đó là Samma và gì? Hối quá. Mà Trung Hoa dịch ngắn gọn là hối quá gọi chung. Thực ra nó là Samma và hối là hối hận cái lỗi của mình. Hối quá, hối cái hối hận về cái lỗi lầm của mình. Cho nên nói chữ sám không cũng không đủ, nói chữ hối cũng không đủ, cho nên mới gọi là sám, sám hối. Cho nên nó có, nó vừa âm một đầu của chữ Phạn và chữ Hán ghép lại, gọi là sám, sám hối. Trung Hoa dịch là hối quá. Chấm nghĩa là, quý vị chịu mất thời gian một tí, cái này nghĩa là, chúng tôi đọc quý vị chép được không? Nghĩa là chính mình tự biết. Nghĩa là chính mình tự biết những nghiệp ác. Nghĩa là chính mình tự biết. Quý vị nhìn rõ không? Chính mình tự biết. Tự mình biết á. Hối quá nghĩa là chính mình tự biết những nghiệp ác đã lỡ gây ra. Những nghiệp ác đã lỡ gây ra. Tự biết những nghiệp ác. Những nghiệp ác lỡ gây ra. Đã lỡ gây ra, tức là đã tạo ra rồi. Từ trước đã lỡ gây ra từ trước. Chấm. À, vì ghi kịp không? À, ghi nửa chừng mà thối lui. Từ biết những nghiệp ác đã lỡ gây ra từ trước. Xin lỗi quý vị, chúng ta phải còn một ý nữa. Phải thôi. Phải thật không đáng làm. Thật không đáng làm. Không đáng làm. Nói đến đáng làm. Như vậy cái tội mình có nên làm không quý vị? Không, không nên làm. À, tức là mình nghĩ rằng á, chính mình tự biết những nghiệp ác đã lỡ gây ra từ trước, thật không đáng làm. Thật không đáng làm là sao? Tức là không nên làm, phải không quý vị? À, mình biết rằng là những cái nghiệp đó là xấu, những cái việc làm đó là xấu, cho nên mình không nên làm. Nhưng mà mình đã làm. Cũng giống như trong kinh Vu Lan quý vị đọc thấy đó, à, ngẫm lại là chúng ta là những kẻ hồ đồ ngu si, đã mang thân người dày nhưng mà không biết ơn đức của cha mẹ cao dày, mà tạo lắm cái tội lỗi. Chúng ta thật là kẻ ngu si không biết gì. Bây giờ hối hận thì cầu Phật làm sao để báo đáp được cái công ơn của cha của mẹ. À, cho nên mới thấy hối hận. Mình đã làm rồi, nhưng mà thực ra việc này không đáng làm mà mình đã làm, cho nên mới gọi là sám hối. Khi mình tự ý thức được rằng là mình đã gây ra nhiều cái tội như vậy, cho nên à, không, cái việc đó là không đáng làm. Chấm. Mà sân lòng biết hổ thẹn. Mà sân lòng biết hổ thẹn. Mà sân tâm cũng được, hoặc là sân lòng. Sân lòng biết hổ thẹn. Quý vị biết hổ thẹn không? À, hổ thẹn là xấu hổ. Thẹn là thẹn thùng. Thẹn ở trong lòng. Xấu hổ, à, nói chung là xấu hổ. Mà xấu hổ với chính bản thân mình và xấu hổ với mọi người xung quanh. À, cho nên à, thật không đáng làm mà sân lòng biết hổ thẹn. Chấm. À, thật không đáng làm, chúng ta có thể đánh dục chấp cảm cho nó mạnh. À, thật không đáng làm chấm dục cảm mà sân lòng biết hổ thẹn, chúng ta chấm. Như vậy quý vị có đã đi hết một nửa ý nghĩa. Chấm. Cho nên ngày nay tắm gội thân tâm. Xóa đến đây được chứ quý vị? À, cho nên ngày nay tắm gội thân tâm. Tắm gội thân thể của mình. Tắm gội thân tâm. Cho nên ngày nay tắm gội thân tâm sạch sẽ. Tắm gội thân tâm sạch sẽ. Chấm. À, phải đến trước Phật đài. Đến trước Phật đài. Tắm gội thân tâm sạch sẽ, phải đến trước Phật đài. Quý vị nhìn ra không? Đến trước Phật đài, tức là trước mặt Phật đó. Đến trước Phật đài. Gì nữa? Phải đốt nén hương trầm. Đốt nén hương trầm. quý vị không có hương thì thôi, đốt hương bình thường cũng được, đốt nén hương trầm hay là chúng ta thắp hương đó, đốt nén hương trầm phải một lòng thành kính lễ bái, một lòng thành kính lễ bái, một lòng thành kính lễ bái. Lễ bái là sao quý vị? Là lễ lạy đó, lạy xuống, lạy một cách thành kính, một cách sát đất, à, tám hai tay và hai đầu gối sát xuống đất, một cách gọi là ngũ thể đầu địa, năm bộ phận của cơ thể, tám hai tay và hai đầu gối sát xuống đất, một cách thành kính. Thành kính lễ bái phải tỏ bày cá tội lỗi, tỏ bày cá tội lỗi, tỏ bày các tội lỗi, tỏ bày ra các cái tội lỗi, phải cầu xin sám hối, tỏ bày các tội lỗi, cầu xin sám hối, cầu xin sám hối. Chấm. Lập thề nguyện như vậy, lập thề nguyện như vậy, tức là chúng ta phát nguyện, lập thề nguyện như vậy, như vậy hai chấm mở ngoặc kép, lập thề nguyện như vậy hai chấm mở ngoặc kép, từ nay về sau, à mở ngoặc kép, giống như học tiểu học quá, nguyện như vậy hai chấm từ nay về sau, từ nay về sau phải con thà nuốt hòn sắt nóng, à nuốt là ăn á, con thà nuốt hòn sắt nóng. Quý vị có cái nào ăn sắt nóng chưa? Chỉ có dưới địa ngục mới ăn cái sắt nóng thôi. À nuốt, con thà nuốt hòn sắt nóng, hòn hay hoàn gì cũng được, sắt nóng. Quý vị đọc kinh thấy đó, dưới địa ngục ăn hòn sắt nóng, uống nước đồng sôi đó. Con thà nuốt hòn sắt nóng và cục lửa to, tức là ăn toàn là lửa với sắt nóng không, cục lửa, lửa to, tức là mệnh hỏa, lửa dữ đó. Nuốt hòn sắt nóng và cục lửa to, mình dùng chữ cục lửa thấy ghê quá, nhưng mà ý nói là cái đống lửa, cái đống lửa, cục lửa to, phải chứ không còn phạm giới, chứ không còn phạm giới, chứ không còn phạm giới của Phật, phạm giới của Phật. Nuốt hòn sắt nóng và cục lửa to, chứ không còn phạm giới của Phật. Phải mà làm các việc ác nữa, mà làm các việc ác nữa. À chấm hết. Như vậy cái định nghĩa của cái sám hối là như vậy. Mời một vị Phật tử đứng lên đọc lại cho lớp nghe về cái ý nghĩa của cái sự sám hối này. Hồi nãy chúng ta ghi được cái gì?
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin đọc lại định nghĩa sám hối. Là sám hối tiếng Phạn là sám ma, kama tiếng Trung Hoa dịch là hối quá, nghĩa là chính mình tự biết những ác đã lỡ gây ra từ trước thật không đáng làm, mà lòng biết hổ thẹn. Cho nên ngày nay tắm gội thân tâm sạch sẽ, đến trước Phật đài đốt nén hương trầm, một lòng thành kính lễ bái, tỏ bày các tội lỗi, cầu xin sám hối, lập thệ nguyện như vậy: từ nay về sau, con thà nước hòn sắc nóng và cục lửa to, chứ không còn phạm giới của Phật mà làm các việc ác nữa.
Đúng không quý vị? À, không còn gì để nói nữa hết rồi. Đúng quá rồi, đầy đủ rồi. Nếu mà nói sám hối như vậy thì đầy đủ rồi đó. Đầy đủ cái ý nghĩa của sám hối rồi. Tức là mình biết rằng những cái nghiệp ác, nghiệp xấu mà mình đã tạo ra thì là không tốt. Cho nên bây giờ mình đối trước Phật thắp hương lễ bái, tỏ bày những cái tội lỗi của mình để mà sám hối. Tức là ở đây có cái chữ gì? Tắm gội thân tâm, tắm gội thân tâm sạch sẽ. Mà thường thường chúng ta chỉ là tắm cái thân thôi, có ai tắm cái tâm bao giờ đâu. Thường thường quý vị tắm cái thân, tức là tắm những cái xà bông thật thơm, sữa tắm thật là tốt để cái thân của mình nó sạch, nó thơm. Nhưng mà có bao giờ quý vị chú ý đến cái tâm chưa? Chưa, đúng chưa? Quý vị tắm thôi, tắm xong đi ra vậy thôi, không có nghĩ đến cái tâm của mình, là tắm thân đồng thời liên hệ đến tâm, để làm cho tâm cũng sạch sẽ như thân. Cho nên mới gọi là tắm rửa, tắm gội thân tâm sạch sẽ. Cho nên khi mình vào chánh điện rồi á, là chẳng những thân mình sạch mà tâm mình cũng sạch. Chứ tâm mình còn phiền não thì mình ngồi tụng kinh thì nó cũng không có thân tịnh được. Mà tâm mình thân tịnh mà thân mình không có sạch á, thì nó cũng ảnh hưởng đến tâm, nó bức rứt, nó ngứa ngáy khó chịu, nó cũng ảnh hưởng đến cái sự thân tịnh của tâm. Cho nên ở đây nói là tắm gội thân tâm sạch sẽ, tức là mình tắm về mặt bên ngoài là thân cũng phải trang nghiêm sạch sẽ, mà trong tâm cũng phải là thân tịnh trong sạch, không nghĩ ác, không nghĩ xấu, không bị phiền não chi phối trong khi chúng ta lễ danh hiệu Phật để mà phát lộ sám hối. Tại vì chúng ta đã quay về, đã nguyện quay về, là chúng ta biết rằng là những cái việc làm của mình là không tốt, thật không đáng làm, mà chúng ta đã lỡ làm, cho nên bây giờ mới sám hối, thành kính lễ bày, tỏ bày các cái tội lỗi, cầu xin sám hối, lại lập cái thề nguyện như vậy: từ nay về sau, con thà nuốt hòn sắt nóng và cục lửa to, chứ quyết không còn phạm giới của Phật chế mà làm các cái việc ác nữa. Tức là Phật tử chúng ta phải giữ giới, đúng không quý vị? Thọ tam quy, thọ ngũ giới là phải giữ giới, nguyện không có tái phạm cái giới của Phật, và chúng ta không làm các việc ác nữa, đó mới là sám hối từ nay về sau. Còn cái lời phát nguyện mà ăn hòn sắt nóng mà cục lửa to đó là chỉ là gì? Chỉ là một cái sự dũng mãnh, một cái sự phát tâm một cách gì? Quyết liệt. Thà cho tôi ăn sắt nóng, thà cho tôi ăn lửa dữ, lửa to, còn hơn là bắt tôi làm việc ác. Đó là một cái sự quyết tâm cao độ, một cái sự hứa hẹn, một cái sự ước nguyện, một cái sự phát nguyện lớn lao. Ví dụ có người họ phát tâm một cái việc gì đó, họ chặt một ngón tay chẳng hạn, hoặc là họ nói từ nay về sau tôi không uống rượu nữa, tôi chặt ngón tay này để tôi hứa với cái lời hứa của mình. Cho nên chặt đứt ngón tay, nhưng rồi một thời gian sau sao uống lại như thường, chặt thêm ngón nữa cũng uống như thường. Đó, như vậy là quyết tâm cao độ, mà cái sự quyết tâm đó nó không được duy trì lâu dài, về lâu về dài, nó chỉ bồng bột ngay một lúc nào đó thôi. chứ nó không có được lâu dài. Quan trọng là chúng ta phải duy trì cái tâm đó về sau, đừng có bị thối tâm. Như vậy mới thực sự là chúng ta đang hiểu ý nghĩa của cái việc sám hối là gì. Nhưng mà quý vị có thể là cái này là cho quý vị ghi như vậy để chúng ta biết cái ý nghĩa của cái sự sám hối là như vậy. Còn nói tóm tắt rằng là chúng ta ăn năn cái lỗi trước, chừa bỏ cái lỗi sau và không tái phạm nữa, đó là sám hối. Ăn năn lỗi trước, chừa bỏ lỗi sau, tức là chúng ta không có tạo cái việc ác nữa, không có tạo cái nghiệp ác nữa. Tức bằng cách là gì? Bằng cách là chúng ta sao quý vị? Phòng hộ, như trước đã nói, phòng hộ ba nghiệp, không có làm, không nói bậy, không nghĩ bậy, không làm bậy, thì chúng ta sẽ làm cho thân và tâm được thanh tịnh, không làm các việc ác. Mà điều quan trọng ở đây là chúng ta phải biết gì quý vị? Phải hộ thẹn. Chính cái sự hộ thẹn mới thúc đẩy mình sám hối. Còn mà chúng ta không biết hộ thẹn thì chúng ta không có cái việc mà đối trước Phật mà sám hối đâu. Cho nên cái đức tính hộ thẹn như bữa trước chúng tôi đã nói là cái hộ thẹn này là cái trang phục đẹp nhất trong mọi thứ trang phục. Ai mà mặc cái áo hộ thẹn này vô, ai mà mặc cái quần hộ thẹn này vào thì sao? Đẹp đẽ vô cùng. Còn cái trang sức gấm lụa đều là những y phục đó tuy đẹp nhưng mà không đẹp bằng cái y phục hộ thẹn. Y phục hộ thẹn này nó thích hợp với mọi người, tức là Phật tử cũng như quý thầy. Ai cũng bình cái này, ai mà có cái áo hộ thẹn, ai mà có cái bộ đồ hộ thẹn này mặc vào thì quý vô cùng. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy là sự hộ thẹn là trang phục đẹp nhất trong mọi thứ trang phục. Mà trong Hán gọi là tam quý đó quý vị. Quý vị nghe chữ tam quý chưa? Người có tam có quý. Người mà không biết tam quý thì là gì? Là gì? Mà nói hơi nặng, ở trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy là nếu người không biết hộ thẹn thì cũng không khác gì cầm thú. Nói mình nghe như là có mình ở trong đó. Đọc kinh Đức Phật dạy á, là đọc tới đâu là có mình ở trong đó luôn. Có như là mình là kẻ tồi mà đọc nên là dính mình ở trong đó. Quý vị đọc kinh Niết Bàn đó, quý vị thấy đó, kinh Đại Bát Niết Bàn đó, hoặc là mấy kinh mà Thủy Sám đó, có mình hết, quý vị thấy không? Có mình hiện diện ở trong đó. Cho nên càng đọc nó là nhiều lúc là đọc mình ngẫm nghĩ lại là có mình ở trong đó. Mình thấy nó xấu hổ vô cùng, cực kỳ. Cho nên là đọc kinh Phật để mình phản tỉnh lại, để mình coi những cái lời dạy của Ngài, để mình thấm thấu, mình áp dụng trong cái đời sống tu tập của mình. Cho nên chúng ta phải có tam, có quý. Tam là hộ thẹn với lòng mình, quý là hộ thẹn với mọi người. Nó là chữ Hán là như vậy. Chữ tam, chữ quý là bộ tâm, một bên là chữ quý, bên là quý, chữ quý ghép với bộ tâm là thành chữ quý, là xấu hổ. Thì nghe đến quý là quý vị thấy biết không, quý là gì? Là xấu, tượng trưng cho xấu xa. Nhưng mà cái tâm đặt vô một bên là chúng ta biết là những cái xấu xa đó chúng ta dừng. Còn chữ tàm có bộ tâm, một bên là chữ trảm, là cắt đứt, tức là chúng ta biết là những điều xấu đó không nên làm nữa, chúng ta cắt đứt. Cái này ai phân tích nói chúng tôi phân tích mà không biết có đúng không. Tàm, nói chung tàm là hộ thẹn với lòng mình, quý là xấu hổ với mọi người. Tức là khi mà người ta không phát hiện ra lỗi của mình, nhưng mà mình cũng thấy thẹn ở trong lòng. Còn đợi mà người ta phát giác ra rồi thì cái đó thì còn gì để nói nữa. Cho nên chúng ta đi đâu cũng quê, không dám là nhìn mặt người khác, phải che lại, phải trốn xứ, biệt xứ để mà đi chỗ khác để lập nghiệp. Nhiều lúc như vậy đau khổ vô cùng. Cho nên là ai mà biết hổ thẹn, ai mà biết xấu hổ thì người đó đáng khen ngợi. Lúc nào cũng hổ thẹn, lúc nào cũng biết hổ thẹn. Mình lớn nhưng mà mình phạm lỗi lầm, mình làm không đúng với cái người nhỏ thì mình cũng có thể xin lỗi cái người nhỏ. Đó mới thực sự là mình biết tàm, biết quý, biết những cái lỗi mình gây ra không đúng thì mình sẽ dứt trừ. Như vậy thì cái sám hối, cái nghĩa của sám hối là như vậy. Quý vị nắm được chưa? Hai chữ sám hối thôi mà chúng ta thấy rằng là nó có nhiều cái phương diện như vậy, có nhiều cái tầng nghĩa như vậy. Thì tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu theo có mấy cách sám hối, có bao nhiêu cách để sám hối, có những cái phương pháp gì để chúng ta có thể sám hối, mà phương pháp nào phù hợp với căn cơ của mình, với trình độ của mình để chúng ta thực hành cho nó đạt kết quả. Có những cái phương pháp sám hối chỉ dành cho những cái bậc thượng căn, thượng trí mới được. Có những cái pháp sám hối dành cho bậc trung căn. Có những cái pháp sám hối dành cho bậc hạ căn. Thì tùy theo cái căn cơ của mình mà chúng ta chọn cái phương pháp thích hợp để sám hối. Cho nên pháp của Phật nói ra không có cao, không có thấp, không có quý, không có tiền, mà tùy theo căn cơ mà chúng ta cảm thọ được cái pháp đó. Phải không quý vị? Kinh Pháp Hoa là vua các kinh, nhưng mà kinh Hoa Nghiêm cũng là vua các kinh, nục kinh Địa Tạng cũng là vua các kinh, kinh Nhược Sư cũng là vua các kinh. Cho nên khi đọc đến kinh Pháp Hoa là vua của các kinh, chúng ta đừng tưởng rằng là kinh Pháp Hoa là vua thì còn các kinh khác là gì? Là không phải vua. Không phải. Ở đây Đức Phật muốn nhấn mạnh rằng là bất cứ cái kinh nào mà nó phù hợp với căn cơ thì đều là quý. Cho nên pháp không có nhanh, không có chậm, thuốc không có quý, có tiền, mà hợp cơ là pháp diệu, lành bệnh là thuốc hành. Ví dụ một liều thuốc mà chúng ta mua 50.000 và một liều thuốc mua 5.000, thì cái liều thuốc 50.000 uống vào không hết bệnh mà liều thuốc 5.000 uống vào hết bệnh, thì quý vị chọn cái liều thuốc nào? Đương nhiên là chọn cái thuốc 5.000. Nhưng mà quý vị có dám nói rằng là thuốc 5.000 là dở hơn thuốc 50.000 không? Đương nhiên là không. Tại vì khi cái thuốc đó nó đã có công năng trị được cái bệnh của mình, lành bệnh là thuốc hay, lành bệnh là thuốc hay, hợp cơ là pháp diệu. Pháp nào hợp cơ với mình gọi là pháp diệu, thuốc nào lành bệnh là thuốc hay. Không biết nó rẻ tiền hay là nó mắc tiền. Cho nên khi chúng ta tu niệm Phật, hay là tu tịnh độ niệm Phật, hay là tu tụng kinh, ngồi thiền, trì chú, thì chúng ta đừng có chê cái người tu thiền là như vậy như vậy, người tu niệm Phật là như vậy như vậy, mà chúng ta phải xét rằng là mỗi người có một cái căn cơ trình độ khác nhau, thích hợp với mỗi cái pháp môn khác nhau. Cho nên cái sám hối cũng vậy, có nhiều cách, nhưng mà chúng ta phải chọn cái cách nào để mà dễ thực hành, để mà đạt đến kết quả là như vậy. Cho nên quý vị phải hiểu rằng là đừng, không có cái pháp môn nào là cao tột mà không pháp môn nào là thấp hết, mà nó hợp cơ. Phải không quý vị? Cho nên khi mà nói đến người tu thiền mà nói mình tu tịnh độ là như vậy như vậy, cái đó là chưa thực sự chưa tốt, cái đó là còn thiếu sót khi mà chúng ta không có một cái nhìn tổng thể hiểu rằng là pháp môn nào. Tại vì Đức Phật nói 84.000 pháp môn, nó trị 84.000 căn bệnh của chúng sanh, bệnh phiền não 84.000. Cho nên vô biên phiền não thì có vô lượng pháp môn môn tu. Như vậy đó. Cho nên Đức Phật mới gọi là gì? Bậc đại y vương. Bậc là đại y vương. Đức Phật là đại y vương. Tức là còn hơn cả bác sĩ, còn hơn cả giáo sư tiến sĩ nữa, mà đây là bậc đại y vương, là bậc thầy thuốc vĩ đại. Thầy thuốc đại y vương là vua của những cái thầy thuốc nữa. À, thầy thuốc rồi, nhưng mà đây là thầy thuốc gọi là siêu, à, siêu tuyệt. Thầy thuốc này là nó trên cả thầy, mọi thầy thuốc. À, có thể trị lành bệnh chẳng những thân mà trị lành tâm bệnh nữa. Cho nên quý vị tắm, tắm thân thì dùng nước tắm, nhưng mà tắm tâm thì làm sao để tắm? À, pháp, đúng rồi. À, quý vị đây giỏi quá, dùng pháp. Chỉ có pháp, pháp, nước là giáo pháp, nước chánh pháp mới tắm được cái tâm của mình. À, tắm nó gột rửa cả tham, cả sân, cả si. À, khi mình đi vệ sinh, mình thải ra những cái thứ gì bất tịnh là không sạch này, những cái thứ dơ bệnh mà mình có luyến tiếc không? Không. Cũng vậy, khi tâm mình loại trừ tham, loại trừ sân, loại trừ si, mình có tiếc không? Biết là không tiếc, nhưng mà không chịu loại, muốn ở lâu trong đó. À, cho nên biết là tham là có hại, nhưng mà cứ tham. Biết là sân là nó hại người, hại mình, nhưng mà cũng là nóng giận, nó khó trừ. Tại vì nó ăn vào trong cái tiềm thức, ăn vào trong cái tâm khảm, ăn vào nhiều đời, nhiều kiếp đến nay, chứ không phải là bây giờ đâu. À, cho nên khi hỏi quý vị bao nhiêu tuổi, quý vị nói 60 tuổi, 30 tuổi, thực ra là quý vị vô lượng tuổi. Quý vị đã luân hồi sanh tử biết bao nhiêu vạn lần rồi, trồi lên ngục xuống biết bao nhiêu lần rồi. Cho nên bây giờ là quý vị là biết bao nhiêu tuổi để mà nói. Nhưng mà hiện tại trong cõi đời này tôi bấy nhiêu tuổi, nhưng mà về quá khứ tôi không biết tôi bao nhiêu tuổi. Cho nên là chúng ta biết rằng là cứ luân hồi sanh tử mà không có ngày để giải thoát. Cho nên Đức Phật mới bày ra những cái phương pháp để chúng ta tu tập để giải thoát là như vậy. À, cho nên sám hối ở đây thì chúng ta có hay gặp cái hình thức là gì? Quý vị có cái nào thấy sám hối chưa? Thấy ai sám hối chưa? Có nhiều cách. Ví dụ ở ngoài đời của chúng ta là khi làm một cái việc gì sai lầm thì chúng ta bằng cách là gì? À, xin lỗi. À, tôi thành thật xin lỗi, tôi nghĩ rằng cái việc đó không tốt, à, làm như vậy là không tốt và sẽ hại đến tôi và anh cũng như tất cả mọi người, cho nên tôi xin lỗi về cái việc làm đó, tôi rất là hối hận. À, thì cái đối tượng được mình xin lỗi á, họ rất là hoan hỷ khi mà thấy mình xin lỗi. Nhưng mà cái đó chỉ là xin lỗi thường tình ở trong về mặt thô thôi. Hoặc là những cái việc làm như là gì? Đem lễ vật đến để tà lỗi. À, tức là hôm nay tôi biết lỗi rồi, đem cái gói trà tới anh dùng cái. Cái đó chỉ là vòng đối đãi của người đời thường tình thôi. À, cũng chưa thực sự là đúng theo cái phương pháp sám hối của Phật giáo, của đạo Phật. Rồi có một hình thức nữa là gì quý vị? Giết gà, giết vịt, giết heo, giết bò, lấy máu, lấy thịt để cúng tế thần linh xin tà tội, tà lỗi. Đúng không? Rồi cúng miếu, cúng đình. Thực ra cúng miếu, cúng đình cũng là cái niềm tin của mình. Nhưng mà những cái ông ở miếu, những cái ông ở đình đó, ông cũng ở trong ba cõi thôi, ông cũng vẫn còn sanh tử luân hồi. Ông đâu có thoát được luân hồi đâu. Ông hết phước, ông cũng đọa thôi. Cho nên có một số miếu quý vị thấy ban đầu thì nó linh, nhưng mà một thời gian thì hết linh rồi. Hết linh là sao? Hết linh là cái ông chủ miếu đó, ông ở thần ở đó, ông đi đầu thai rồi, ông đâu còn ở đó nữa đâu. Rồi ông khác vô đó, một thời gian sau thuyên chuyển công tác vào đó một ông mới nữa. À, thế như vậy cái ông đó ông thọ hết cái lộc của dân chúng rồi, ông thọ hết rồi. Cái nghiệp của ông là phải làm thần để thọ hưởng đồ cúng. Thọ hưởng đồ cúng đó hết phước là ông phải đầu thai con cái nghiệp của ông, theo cái nghiệp của ông để mà đầu thai, hoặc là làm súc sanh, hoặc là đọa vào cái cõi dữ, cõi sống. À, cho nên họ giúp đỡ mình trong cái phạm vi có thể, nhưng mà họ vẫn bị chi phối bởi cái sanh tử luân hồi, cái nghiệp báo, cái nhân quả. Cho nên quý vị đã quy y Phật, đã tin tưởng Phật rồi thì đừng có mong cầu, đừng có nương tựa vào những cái đấng nào khác ngoài Đức Phật. Tại vì khi mình, họ cũng có tham, họ cũng có sân, có si. Khi mà họ, mình không đáp ứng được nhu cầu của họ, họ sẽ trở lại họ hại mình. Cho nên chúng ta thấy cái lợi trước mắt mà chúng ta không thấy cái lợi về sau, cái hại về sau như. Cho nên chúng ta lấy dài nuôi ngắn. Lấy một cái tương lai của chúng ta ra mà để chúng ta đáp ứng với cái nhu cầu trong cái hiện tại ngắn ngủi của mình. Cho nên là quý vị phải quy Phật rồi thì chỉ nương theo Phật thôi. Các cái hình thức tà lỗi, tà tội bằng cái hình thức giết hại sinh vật đó cũng không phải là một cái hình thức sám hối. Các cái hình thức như là tắm gội nơi dòng nước sông Hằng để cho sạch tội lỗi cũng không phải là cái cách để mà chúng ta diệt trừ tội lỗi, mà quan trọng là chúng ta phải diệt ngay ở từ trong cái tâm của mình. Cho nên chỉ có hành theo lời Phật dạy mới thực sự là sám hối chân chính thôi. Còn các hình thức khổ hành, ép xác, ăn lá cây, đập mình cho chảy máu, treo mình trên cây để mà trừ cái tội, nhưng mà thực ra cũng chỉ là đau đớn thể xác thôi, còn tinh thần vẫn là chưa thực sự giải thoát. Cho nên quý vị biết rằng đó những cái pháp sai lầm, phải không quý vị? Cho nên mình phải đi theo cái phương pháp sám hối chân chính. Chân chính tức là đúng đắn. Mà sám hối chân chính là có nhiều hình thức, như là chúng ta đã có trong sách là gì? Thứ nhất là gì? Tác pháp sám hối. Tác pháp, cách thứ nhất, tác pháp sám hối. Chúng ta dùng ngay cái danh từ hơi khó hiểu. Tác pháp sám hối tức là chúng ta, quý vị có cần ghi cái này không? Hỏi không cũng được. Quý vị hiểu rằng là tác pháp sám hối là chúng ta thỉnh chư tăng, thỉnh cái bậc đạo sư, bậc thầy của mình lập một giới đàn, tức là một cái giới đàn ở trong một cái chánh điện hay là một cái khuôn viên trong một cái đạo tràng. Rồi chúng ta thỉnh chư tăng thanh tịnh ngồi đó, rồi chúng ta trình bày cái lỗi lầm mình ra trước cho chư tăng thanh tịnh chứng minh và phát nguyện từ nay về sau không dám làm nữa, thì mình cứ sám hối như vậy. Đồng thời mình gia trì thêm những cái công phu riêng tập tu tập của mình nữa. Như vậy thì chư tăng chứng minh và chư tôn đức chứng minh đó để theo dõi cái sự cải biến của mình, và từ từ là chúng ta sẽ được thành tịnh. Đó là tác pháp sám hối. Mà chúng ta biết rằng là ít ai mà bày cái lỗi mình ra trước cho đại chúng biết lắm. Chúng ta xấu hổ phải không quý vị? Chúng ta sợ nói ra người ta sẽ khinh thường mình, người ta sẽ nhìn mình với cặp mắt khác. Cho nên chúng ta có cái tật hay là che giấu tội lỗi. Hỏi mình có thanh tịnh không, mình nói mô Phật thanh tịnh. Quý vị có phạm giới căn bản thì thú tội đi ra, nếu điều không phạm thì im lặng, nhưng mà ai cũng im lặng hết. Nếu có phạm giới căn bản thì thú tội đi ra, nếu điều không phạm thì im lặng. Mô Phật ai cũng im lặng hết, không ai đứng ra là con phạm giới căn bản đã sám hối, không có ai hết đấy. Thấy đa số là vậy. Rồi nghe ra lại ba lại rồi đi ra nghe giống như là thoát nạn rồi đó, giống như là xong cái nhiệm vụ. Thì đâu có ai nói cái lỗi mình ra trước đại chúng đâu. Nhưng cái này, cái việc làm này cũng là khó đó, đối với những cái người khi mà cái bản ngã của họ được dập tắt để được giảm xuống thì mới thực sự là thực hành được. Cho nên những cái hành động như là vừa rồi chúng ta thấy cái hành động mà nhất bộ nhất bái của thầy Tâm Mật cũng vậy đó, hiếm ai làm được. Quý vị có dám lại từ trong chánh điện, trong giảng đường này ra tới đường không? Sợ quê, sợ người ta nói mình bị bệnh, sợ người ta nói mình ông này sao hình như trúng gió sao đây tự nhiên làm như vậy. Mình quê lắm, và người xì sầm qua đầm lắng tai nghe, mình thấy nó cũng nhức đầu, cho nên không dám làm. Những cái việc làm mình tưởng chừng như là đơn giản, ai cũng làm được, nhưng mà thực ra ít ai làm được. Khi cái bản ngã của mình nó còn tăng cao quá, cho nên là khó mà thực hiện được. Cho nên sám hối cũng vậy, tác pháp cũng làm cho cái ngã của mình nó giảm xuống một cách tối đa, để mình đem cái lòng thành mình phơi bày ra, gọi là phát lộ. Phát lộ hay là phát lộ, tức là phát ra, làm lộ ra cái lỗi của mình, gọi là phát lộ sám hối. Phát lộ, phát ra, lộ ra, làm lộ ra, phơi bày tâm can ra, để người ta thấy được cái lỗi của mình, người ta chứng minh cho mình. Mà khi người ta chứng minh rồi thì mình có nhẹ nhàng không quý vị? Nhẹ nhàng lắm. Có bao nhiêu tâm can tôi nói ra hết rồi, cho nên tôi nhẹ nhàng lắm, không có giấu giếm bất cứ một cái điều gì. Tôi xấu, tôi nói tôi xấu và tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn. Là họ nói, ừ được, tôi chứng minh cho ông, ông phải cố gắng như cái lời phát nguyện của ông hôm nay. Đó là mình thấy nhẹ nhàng, gặp ai mình cũng không quê nữa, ai cũng biết, ai cũng thấy, ai cũng nghe, cho nên là không có quê nữa. Thấy nhẹ nhàng lắm, lúc đó mình tu tập một cách tinh tấn, tiến bộ, cho nên không có một cái gì áy náy trong cái lương tâm. Cho nên cái tác pháp sám hối này cũng là một cái phương pháp nó thiết thực, mà nó có thể khiến cho mình được thanh tịnh. Hai là gì quý vị? Thủ tướng sám hối ở trong sách mình học theo cái giáo lý kinh điển thì nó đi tuần tự như vậy, nhưng thực ra bất không có gì là tuần tự hết á. Thủ tướng, thủ là nắm giữ, tướng là hình tướng. Thủ tướng sám hối, thủ tướng sám hối là gì? Là trường hợp không có chư tăng, không có chư tăng thanh tịnh, hoặc là có chư tăng mà chư tăng không thanh tịnh, chư tăng gọi là tăng không phải tăng thanh tịnh, cho nên là chúng ta chỉ bằng cách là quán tưởng đến cái tượng hình tượng Phật, tức là đối trước tượng Phật, chúng ta dùng cái tâm tư nhất tâm để quán đến cái hình tượng dung nhan, cái phước đức, cái công đức của Ngài, và chúng ta lạy. Rồi đồng thời chúng ta cũng trình bày cái lỗi lầm của mình trước chư Phật Bồ Tát để sám hối, lạy lệ lại, sám hối, phát tâm hành trì, cho đến khi nào mà thấy cái tướng tốt hiện ra thì mới được. Tướng tốt hiện ra là gì? Là thấy cái mặt mình nó sáng ra này, nó đẹp ra, nó nhẹ nhàng thanh tâm, và đồng thời gì? Ngủ được chí, thấy được ánh sáng chư Phật, thấy nhẹ nhàng, thấy hào quang. Nhưng mà cái đó không phải là chúng ta mong cầu, mà thực ra khi mình tu đạt thì nó sẽ có những cái điểm lành như vậy. Thì chúng ta thấy, đồng thời chúng ta ngủ chúng ta thấy nhẹ nhàng không? Thanh tâm nhẹ nhàng. Là như vậy chúng ta biết rằng tội chúng ta đang tiêu. Như vậy. Còn chúng ta cũng có trường hợp mà thấy ánh sáng, thấy Phật, nhưng mà đó là ma giả, giả Phật để khuấy động cái tâm tư của mình. Mình phải biết rằng là, cho nên khi mà người ta ngồi thiền, người ta gặp những cảnh giới đó, người ta cũng không có mừng. Cho nên mới có câu là phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Cho nên không có mừng, gặp Phật cũng không mừng, mà gặp ma cũng không sợ. Cho nên đó là đạt đến cái trình độ làm chủ cái tâm của mình, nó cao độ. Còn mà chúng ta khi mà lạy Phật sám hối thì tự nhiên nó chuyển tướng, nó chuyển tướng, và chúng ta thấy hảo tướng ra, thấy những cái tướng tốt, điềm lành. Như vậy thì đó chứng tỏ cái nghiệp mình đang tiêu. Cho nên quý vị có tin rằng cái người mà đang xấu nhưng mà tu thời gian nó đẹp không quý vị? Có luôn quý vị. Đồng ý là ai sinh ra cũng là có một cái hình hài do cha mẹ di truyền. Có người lỗ tai ngắn, có người lỗ tai dài, có người lỗ tai đẹp, có người lỗ tai xấu. Nhưng mà nếu chúng ta biết tu thì từ cái xấu đó nó sẽ chuyển tướng ra đẹp. Cho nên tu là chuyển tướng, mà chuyển cả nghiệp của mình nữa, nó đẹp lắm. Cho nên là ai mà muốn mặt chữ điền, lá trúc nghe che ngang mặt chữ điền là tu, thì nhìn mặt chữ điền nó bần hai cái má ra, bần hai cái hàm nó to ra, giống như là hán vậy đó. Xương nó nảy nở, và xương mình nó nở từng ngày, nó nở từng tháng, nó nở từng năm, chứ không phải là nó chỉ là gói gọn như vậy. Cho nên quý vị thấy rằng là tu nó đẹp, nó chuyển tướng liền bằng cái cách như vậy. À, cái này nói là đúng luôn, chứ không phải là nói thêm, mà thực sự là như vậy. Mình tu tập thì nó khác với người không tu. Còn người không tu mà dù có đẹp cái nào thì cái tướng đó nó từ từ nó cũng bị phai. Cho nên hữu tâm vô tướng, tướng tùng tâm sanh, hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Có tâm mà không có tướng á thì tướng nó từ từ tâm sanh, nó sẽ đẹp ra từ từ. Còn có tướng mà không có tâm là tướng đó nó cũng từ tâm ác đó mà nó diệt cái tướng tốt của mình đi. À, cho nên khi chúng ta thọ hết phước rồi thì tự nhiên cái màng của mình nó bị cắt ngang. Quý vị mà hưởng thụ cách gọi là vô độ một cách quá đáng thì tự nhiên cái màng của vị, tuổi thọ của vị nó giảm sút một cách bất ngờ. Và chúng ta tưởng rằng cái người lỗ tai to như vậy là thọ, nhưng cái mũi cao, mũi miệng đẹp, mặt đẹp như vậy lại thọ, ai ngờ là đoạn mạng. Tại vì cái phước họ bị giảm sút một cách khủng khiếp nếu họ không có tu. Chứ đừng tưởng rằng là lỗ tai nhỏ là sẽ chết yếu, mà lỗ tai to là thọ. Quý vị thấy cái người mất đi thiếu gì người lỗ tai? Tai to. Cho nên quan trọng là chúng ta biết duy trì cái phước của mình, chứ đừng có thấy mình có phước mà chúng ta hưởng một cách vô tội vạ như vậy thì chúng ta sẽ giảm sút. Mà giảm sút phước rồi thì cái mạng căn của mình nó cũng bị giảm. Quý vị phải tin điều này. Đó là một sự thật. Cho nên quý vị đừng có thắc mắc tại sao mới gặp hôm qua mà hôm nay đã là trở thành người thiên cổ, mà tin rằng đó là cái người trường thọ, nhưng mà thực ra là quá ư là đoạn mạng. Quý vị thấy đó. Còn cái người mà tưởng chừng như là chết yếu, nhưng mà họ tu tự nhiên họ thọ sống dài vô cùng. Cho nên là quý vị đừng có chấp thụ một cái hình tướng bên ngoài, mà chúng ta phải quan trọng là cái nội tâm bên trong. Cho nên cái thủ tướng sám hối này là mình quán tưởng, mình lại Phật trình bày cái tội lỗi của mình trước cái tượng chư Phật Bồ Tát, để mà theo thời gian thì những cái nghiệp của mình nó được tiêu trừ và chúng ta sẽ xuất hiện những cái hảo tướng. Như vậy chúng ta sẽ tự cảm nhận được rằng là cái tội mình nó đang tiêu diệt. Thứ ba là gì quý vị? Hồng danh sám hối. Chúng ta hay nghe cái từ hồng danh sám hối này. Hồng danh là hồng danh sám hối. Hồng danh là cái danh hiệu, danh là tên gọi, là danh hiệu. Hồng là lớn, là to, là vĩ đại. Quý vị có nghe đài hồng thủy không? Đài hồng thủy là cái đợt sóng thần nó cao, nó dập lên là gây được cái lũ lụt. Ở đây chúng ta thấy bộ thủy này, hồng là to lớn, nước lớn. Hồng danh là cái danh hiệu lớn. Danh hiệu lớn là danh hiệu của ai? Của Phật, của Bồ Tát. Tại sao gọi danh hiệu Phật Bồ Tát là hồng danh, là danh hiệu lớn? Tại vì Phật là bậc đại giác, giác ngộ, giải thoát hoàn toàn. Cho nên niệm đến cái tên của Ngài là chúng ta đang niệm đến toàn bộ công đức của Ngài, toàn bộ những cái gì Ngài tu, toàn bộ những cái gì Ngài chứng, toàn bộ cái gì Ngài đã làm, đã được. Cho nên chúng ta cũng nguyện là làm theo, đạt được như Ngài. Cho nên chúng ta phải xướng niệm hồng danh của chư Phật, chư Bồ Tát. Và mỗi lần xướng niệm như vậy, chúng ta lạy xuống sát đất. Như đã nói với quý vị đó, quý vị đừng có nghĩ rằng là tất cả đều do tâm mà chúng ta bỏ quên cái hình thức. Đã nói với quý vị rồi, thấy không? Tức là hình thức nó quan trọng không quý vị? Quan trọng. Và nó đi liền với nội dung cũng quan trọng. Cho nên khi chúng ta xướng niệm hiệu nhân hiệu Phật, chúng ta lại xuống sát đất, gọi là gì quý vị? Ngũ thể đầu địa. Ngũ thể đầu địa. Đầu là tiếp xúc, địa là đất. Ngũ thể là năm bộ phận của thân thể tiếp xúc với đất, sát đất. Lại sát đất, lại không có sợ dơ, lại không có sợ dơ, mà chúng ta lại xuống một cách thần kính. Dù đó là đất dơ, nền dơ hay là bụi bặm không sạch, chúng ta cũng chí tâm. Rồi chúng ta đừng có quan niệm rằng là ở trước mặt mình có một người bạn, ở trước mặt mình, rồi chúng ta lạy lại cái người trước bạn trước mặt mình. Không phải. chúng ta phải tránh né. Nhưng mà thực ra đạo tràng đông quá làm sao tránh né được. Cho nên là Phật là hướng tới Phật thôi, còn cái người đứng trước mặt mình là họ bắt buộc cái vị trí họ phải đứng như vậy. Cho nên mình đừng có tưởng là cái lạy của mình nó tới ngay cái bàn của mình là thôi, không phải, mà nó phải siêu việt hơn, nó phải vượt lên tới đức Đức Phật. Đức Phật sẽ chứng giám cho lòng thành của mình. Cho nên có nhiều người phiền não khi mà có người nào đứng trước mặt mình, mình hay phiền não, nói bà này tự nhiên đứng trước mặt mình làm sao mình lạy Phật. Nhưng thực ra mình chưa hiểu rằng đó mình, khi mình lạy á, là Phật Bồ Tát chứng minh cho mình, chứ không phải là cái lạy của mình nó bị trợ ngại bởi những cái bàn đứng trước mặt mình. Phải hoan hỷ, tại vì mọi người đều tu, cho nên là ai cũng hoan hỷ hết, không có phiền não. Như vậy nếu chúng ta còn phiền não thì chúng ta có lạy ngàn hồng danh đi nữa thì cũng không bao giờ tiêu tội. Cho nên khi đã vào đạo tràng thì chúng ta phải thanh tịnh cả thân và cả tâm. Hồng danh sám hối, thì hồng danh sám hối này quý vị thấy nó dễ thực hành không? Dễ lắm. Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật, Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. Và chúng ta lạy là như vậy cho đến 108 lạy. Quý vị thấy hay, thấy 108 lạy không? Sau chuỗi của 108 hột mà lạy của 108 lạy. Thì 108 lạy này tượng trưng cho 100 danh hiệu, 108 danh hiệu công đức của Phật, và nó tiêu trừ 108 cái phiền não của mình. Thì nó thực ra là 89 vị Phật thôi, đúng không? 89 vị Phật thôi. Còn cái 9 lạy đầu, 8 lạy đầu là những cái bài phát nguyện, và 11 lạy sau là những cái bài phát nguyện của chư vị Bồ Tát. Bài kệ, khi đọc không một bài kệ đoạn ngắn là chúng ta lạy xuống cái lạy, cộng lại là 108 tâm lạy. Cho nên chúng ta có cái bài kệ chuông là Bá Bát Trung Thinh Hướng Phật, Phật Tiền Thượng Thông Hà Triệt Lạc Vô Biên, Lục Đạo Chúng Sanh Mong Giải Khổ, Cựu Ưu Thập Loại Xuất Khấn Khẩn Nhiệt. Bá Bát Trung Thinh tức là 108 cái tiếng chuông dòng đánh nguyện từ chúng thiên siêu pháp giới bòn, đúng không? Thiết vi ô ám tức giải văn bòn. Như vậy cái chúng sanh ở trong cõi địa ngục nghe tiếng chuông đó cũng được thoát khổ. Nhờ tiếng thường thông thiên đường hà triệt địa phủ, ở trên thì thông ở cái cõi trời mà dưới thì phá xuống địa ngục luôn. Cho nên khi nghe chuông thì chúng sanh ở cõi tối tăm đều thoát được cái khổ, tạm thời dứt cái khổ. Cho nên cái tiếng chuông quan trọng cực kỳ. Cho nên người nào mà kề chuông, người đó có công đức rất là lớn. Cho nên chúng ta đừng có khinh thường những cái việc đó mà cho như là không có công đức. Bất cứ một cái việc gì đều có cái công đức của nó. Quý vị thấy á, bữa trưa quý thầy ăn cơm thì có cái chú tiểu ra cầm cái chén cúng đại bàn, quý vị thấy không? Có 7 hột cơm thôi mà cúng cho chư quỷ thần cô hồn ăn 7 hột cơm đó. Tại sao? Tại vì nhờ cái năng lực câu chú câu kệ, nhờ cái sức chú nguyện của chư tăng và nhờ Phật lực gia hộ mà 7 hạt cơm đó nó biến khắp mười phương, thất liệt biến thập phương, phổ thí châu xa giới, biến khắp mọi loài đều hưởng no. Cho nên là những chú tiểu mà cúng cơm đó là công đức rất là lớn á, sau này được các cái đại bàng cô hồn ủng hộ rất là nhiều, đi đâu cũng có người ủng hộ hết á, lỡ có té xe đi được cũng có nhẹ, không có nặng, có người đỡ hết. Cho nên làm cái việc gì dù nhỏ nhặt cũng có cái công đức trong đó, với điều kiện là mình đem cái tâm để mình đem ra làm cho mọi người và mọi loài. Quý vị biết cái nhờ cái cúng đại bàng đó mà cái ngài Đào Tuyên Lật Sư ở bên Trung Quốc á, là trong 25 năm trời đều thọ cái thức ăn của cõi trời. Quý vị biết thức ăn cõi trời chưa? Nó ngon lắm. Mà quý vị có ăn chưa? Chưa. Quý vị đâu có được dễ gì ăn được thức ăn cõi trời. Mà ăn thức ăn đây cõi trời nó giống như vị cam lồ, nó ăn vào là nó khỏe khoắn, trường sinh bất tử. Cho nên ngài được thọ dụng thức ăn của cõi trời, và ngài thắc mắc rằng tại sao ngài lại được chư thiên hiện xuống để dâng thức ăn cho Ngài suốt 25 năm như vậy. Ngài thắc mắc tại sao Ngài tu được cái hành gì mà lại được như vậy. Mà quý vị biết Ngài Đạo Tuyên luật sư là Ngài là chuyên về trì hành trì giới luật nghiêm túc, nổi tiếng gọi là tổ của luật, luật tông. Và cho nên Ngài mới hỏi rằng tại sao, hỏi một vị thiên thần, và vị thiên thần mới nói rằng là con là những cái vị đại bàng, là những cái cô hồn khi ngày xưa Ngài lúc còn làm sa di, làm chú tiểu, Ngài có cúng đại bàng cho tụi con ăn. Bây giờ tụi con nhờ cái phước của Ngài mà tụi con được sinh lên cõi trời. Bây giờ nhớ ơn Ngài, chúng con hiện xuống đây để dâng Ngài thức ăn, tạ lễ cho Ngài. Và Ngài nói, ồ, thì ra là vậy. Thì ra là cái việc làm cúng đại bàng đó là như vậy, là nó có cái công năng như vậy. Và Ngài mới ngạc nhiên, tại vì Ngài cũng chưa thực sự chứng để mà biết cái túc nghiệp, cái túc mạng của mình, mà chưa biết cái phước của mình là được như vậy. Cho nên mấy người này mới nói như vậy. Cho nên khi Ngài đi đâu hay là vấp té đều có thiền thần ra đỡ Ngài hết. Ngài không bao giờ té xuống đất đâu. Cho nên là vừa vấp một cái là có người đỡ liền. Cho nên có một cái năng lực như vậy. Cho nên sự cảm ứng, làm cái gì nó còn cái đó. Quý vị đừng có mất, đừng có sợ nó mất. Làm điều thiện thì nó còn đó, cái quả đó. Và quý vị đừng có mong rằng là tại sao nó chưa tới. Tại vì cái nhân duyên nó chưa thực sự chín mùi. Khi nó chín mùi là chúng ta được hưởng thôi. Đừng có cầu là lâu hay mau. Đừng có cầu tại sao mình tu hoài mà vẫn thấy phiền não, thấy khổ đau. Tại vì cái nghiệp mình nó nặng quá. Từ từ nó chuyển. Cho nên là nó phải một sớm một chiều mà chuyển liền bây giờ đâu. Cho nên là chúng ta hiểu rằng là cái nhân quả nó thực sự là nó công bằng một cách chi ly, một cách vi tế. Chúng ta đừng có nghi ngờ gì hết. Đó là cái nhân cái quả. Có nhân thì nó sẽ trổ thành quả thôi. Cái hồng nhân sám hối này cũng vậy. Khi mà mình lạy Phật với cái danh hiệu, xưng danh hiệu Ngài, lạy xuống một cách thành kính thiết tha, thì miệng sướng, tâm nghĩ, thân lạy xuống. Như vậy thì nó tình cả ba nghiệp. Thì chúng ta sẽ từ từ cái nghiệp của mình nó sẽ được tiêu trừ. Nam mô Phổ Quang Phật. Nam mô là gì quý vị? Chúng ta hay Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô là gì? Nam mô là kính lễ thôi, là quy y, là quay về nương tựa. Nam mô là lễ bái. Nam mô A Di Đà Phật tức là kính lễ Đức Phật A Di Đà. Cho nên khi chúng ta xướng niệm là chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật, thực ra Nam mô là đã bao hàm trong chí tâm đảnh lễ rồi. Cho nên đã gọi là chí tâm đảnh lễ thì khỏi cần Nam mô. Chí tâm đảnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, hoặc là chúng ta nói Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, khỏi cần chí tâm nữa. Tại vì chữ Nam mô nó đã bao hàm là lễ bái, là chí tâm, là quy y rồi. Cho nên chí tâm đảnh lễ Nam mô chúng ta sợ không hiểu cho nên đọc thêm dài ra một tí nữa. Thực ra là Nam mô A Di Đà Phật hoặc là chí tâm đảnh lễ A Di Đà Phật là được rồi. Chúng ta hiểu, khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta sẽ làm đúng. Thì lại Phật á, nếu mà với cái tâm thành kính, với tâm thành kính và với cái sự nhất tâm của mình thì thiết tha thể hiện qua cái thân của mình đó, thì nó vừa giúp cho mình là quý vị khỏi cần uống thuốc giảm cân gì hết á, nó tự điều chỉnh cơ thể cho mình luôn. Cho nên các thầy, quý vị sợ gì các thầy thức khuya dậy sớm 3:30 dậy rồi, công phu như vậy là khỏi cần tập thể dục là cũng đã khỏe rồi. Bằng chứng là chúng tôi, tức là ngày xưa hơi hám rất là ngắn, tụng không có nổi, nói không có được nhiều, cho nên tụng kinh Lăng Nghiêm bữa khuya, cho nên là bao nhiêu cái mình tập lâu ngày á thì tự nhiên cái hơi mình nó dài ra một tí, rồi tiếng mình nó to lên một tí, mình khỏe ra. Cho nên lạy Phật là quý vị đang là giảm cân đó, giảm cân một cách thiết thực. Quý vị mà lạy hết cái 11.000 đức Phật, danh hiệu Phật như là kinh Vạn Phật á, quý vị sẽ thấy cái cơ thể của mình nó chuyển hóa như thế nào. Rồi quý vị thử coi. Mới đầu thì không quen, hơi mệt, nhưng mà về sau tự nhiên thấy nó đầm, thân mình nó đã được điều chỉnh thì nó sẽ ít mệt hơn. Nói như vậy đụng đến mấy người mập mệt lắm nghe. À, cho nên ý nói ở đây là chúng ta mập thì nhiều lúc cũng không tốt lắm quý vị, sức khỏe nó không tốt, cho nên mình phải điều chỉnh lại, đừng có để mập quá. Mà ốm quá thì cũng không hay, ốm quá sức khỏe đâu mà tu, cho nên là cũng phải duy trì. Như chúng tôi đây là mập quá rồi này, đây là mập rồi. Ngày xưa còn đi học á thì có 49 kg thôi, nhưng mà lúc đó cái ao ước là muốn mập ghê lắm, thích mập lắm. Nhưng mà cuối cùng là lên tới 50, 51, 52, trời ơi mình lên được tới 52 luôn ta, tức là mình có một cái sự thích thú ở trong đó. Nhưng mà đến lúc 60, 61, 62, 63, 64, 66 trong lâm cái giống như thùng phi luôn rồi, giống như cái khối tròn như vậy, thì chúng tôi mới giảm cân lại, tức là không có uống sữa, không uống sữa nữa, bữa chiều ăn ít lại hoặc là không ăn, như vậy tự nhiên cái cơ thể mình nó điều lại. Bây giờ mới tăng lại ba tăng hà điều hòa tăng lại rồi, cho nên là mình phải điều chỉnh cái cơ thể mình. Thì chỉ có lạy Phật, tụng kinh, bái sám là chúng ta khỏi cần tập thể dục cũng là khỏe rồi. Nhờ chư Phật gia hộ thì mình sẽ vượt qua mọi cái bệnh tật, mọi cái nghiệp chướng. Như khi chúng tôi chưa đi tu á, nói nghe xa xôi, tại vì lớp 4 chúng tôi đã đi tu rồi, nhỏ từ nhỏ. Thì khi mà ở nhà thì rất là nhiều bệnh, bệnh lắm. Nhưng mà vô tu tự nhiên Phật gia hộ tròn quay, mập lắm, ăn cơm chay hạp ghê lắm, cho nên là khỏe người. Cho nên sợ gì, sống đến bây giờ cũng là nhờ Phật gia nhà hộ chứ không phải đâu. Cho nên quý vị tin tưởng rằng chẳng những lạy Phật lễ Phật tiêu tội mà còn tăng cái sức khỏe của mình nữa. Cho nên quý vị đừng có thắc mắc tại sao mà mấy hòa thượng già như vậy rồi mà lạy lên lạy xuống như vậy mà vẫn khỏe như vậy, không mệt. Và bản thân chúng tôi là những người trẻ, khi mà lạy với quý ngài cũng không theo kịp. Công phu khuya mà lạy tới 50, 60 lạy, gần cả 100 lạy nữa. Quý vị thấy, nếu mà ai mà tâm làm biếng mà tâm không thành kính á, là lạy thấy mệt mỏi lắm quý vị. Lạy chúng không có được pháp lạc mà thấy nó mau cầu mau cho hết lạy. Thì khi nào mà mình cảm nhận được rằng lạy xuống một lạy là với cái tâm thành kính thì như vậy thiết tha, thì như vậy mình mới có cái sự an vui ở trong cái lạy của mình. Khi nào mình tụng kinh mà mình thấy an lạc, đừng có phiền não á, thì lúc đó mới thấy sự an lạc, là thấy cái sự hạnh phúc. Còn mà chúng ta tụng kinh mà suy nghĩ việc này việc nọ, hoặc là đang dành người nào đó mà nó khó thở, nó bức bối trong người, như vậy thực sự là chúng ta thân ngồi trong chánh điện nhưng mà tâm thì bỏ ở ngoài chánh điện rồi. Cho nên khi chúng ta biết quán chiếu như vậy thì ở đâu chúng ta cũng đạt được cái niềm vui, đâu cũng ra cũng đạt được cái an vui hết. Như vậy thì cái phương pháp hồng danh sám hối này quý vị thấy dễ thực hành không? Và nó phổ biến nhất, chùa nào hầu như cũng sử dụng cái phương pháp tập này. Và quý vị sám hối hàng nửa tháng đúng không quý vị? Nửa tháng là về tại chùa để sám hối. Sám hối thì được an vui, không sám hối thì sao? Thì không được an vui. Sám hối như là làm mới lại chính mình. Sám hối như là cái tấm vải dơ mình giặt sạch để sử dụng. Sám hối là mình hôm nay khác ngày hôm qua, tiến bộ hơn ngày hôm qua. Sám hối là mình nhìn mọi người đều mới, mình nhìn Phật cũng mới hơn. Sám hối không phải thực hiện trong nửa tháng, mà sám hối thực hiện trong từng giây, từng phút, từng ngày, từng giờ. Sám hối không có nghĩa là mình để đến tạo những cái việc ác đến nửa tháng sám hối xong sạch xong làm tiếp lại rồi sám hối lại, như vậy cũng không đúng nghĩa là sám hối. Sám hối là làm sao là càng ngày càng tiến bộ, làm sao mà giống như cái chuyện mà chúng tôi kể là không còn đóng một chiếc đinh nào nữa hết, đúng không? Không có đóng đinh, mà dù có nhổ đinh ra thì vẫn còn cái dấu. Cho nên chúng ta đừng có gây cho ai phải đau khổ, đừng có gây bất cứ một cái nghiệp nào mà bất thiện nữa. Như vậy thì từ từ cái tâm mình nó được sáng trong. Quý vị đồng ý vậy không? Những cái hạt giống xấu trong cái tâm thức của mình nó được chìm xuống, và thay vào đó là những cái hạt giống tốt nó sẽ được trồi lên. thì chúng ta có cơ hội chuyển hóa thân tâm của mình. Mặc dù chúng ta chưa thực sự gắp hết cái hạt giống xấu đó ra khỏi cái tâm hồn của mình, nhưng mà chúng ta không cho nó có cơ hội phát sinh. Khi nào mà mình đổ ra hết, mình gắp những cái hạt đó ra, mình bỏ ra ngoài, thì thực sự đó là chúng ta đã giác ngộ, giải thoát. Còn không thì chúng ta đạt đến cái sự an vui, hạnh phúc ngay trong hiện tại, đó cũng là một cái điều quý rồi, nếu chúng ta biết áp dụng. Như vậy thì quý vị sẽ đọc thêm về cái bài sám hối này, tức là cái hồng danh sám hối ở đây chúng tôi không có đề cập nhiều, là do ai soạn ra quý vị? Do ngài nào soạn ra? Do ngài Bất Động, ngài Bất Động Pháp Sư soạn ra cái nghi thức sám hối này. Cho nên ngày nay chúng ta có cái nghi thức gọi là hồng danh sám hối, hay là còn gọi tên khác là hồng danh bửu sám. Hồng danh bửu sám là tại sao gọi là bửu sám? Tại vì cái phương pháp này nó quý báu vô cùng, nó quý như là châu báu vậy. Cho nên chính cái phương pháp này mình sẽ dứt trừ được cái tội lỗi của mình, cho nên mới gọi là hồng danh bảo sám. Thì mong rằng Phật tử chúng ta thuộc hết cái danh hiệu của 89 vị Phật này, bát thập bát, tức là 88 vị Phật, nhưng mà thực ra nó có thêm sau này nữa, tức là pháp giới tàng thân A Di Đà là Phật nữa, là 89 bát thập bát Phật tòa bổ đài. Đó thì 88 vị Phật, 89 vị Phật là chúng ta. Mà không những là 88, 89 vị Phật này, mà chúng ta có hàng hà sa số chư Phật, chứ không phải là đây là con số tượng trưng thôi. Còn chúng ta lại 500 lại, lại tam thiên Phật là 3000, lại vạn Phật là mấy? Hơn 10000, 11000 mấy? Tượng Phật, hệ danh hiệu Phật. Cho nên quý vị thấy rằng càng lại Phật thì cái nghiệp chướng của mình nó càng được tiêu trừ. Như vậy đó là cái phương pháp hồng danh sám hối. Phương pháp thứ tư là gì? Ngài tới vô sân ghê quá. Vô sân sám hối, đã gọi là vô sân, cho nên là không có cái gì sân ra nữa hết á. Vô sân rồi, đạt đến vô sân rồi là sao? Phương pháp thứ tư là vô sân. Vô sân sám hối. Cái sám hối này nó thuộc về về gì? Về lý. Còn mấy pháp sám hối kia nó thuộc về gì? Về sự. Tại sao gọi là sự? Tại sao gọi là lý? Lý sự đó, chúng ta hãy nói cái lý sự. Lý sự bên trong. Lý là bên trong, sự là bên ngoài. Sự là sự tướng bên ngoài, lý là lý tánh bên trong. Cái gì mà nó ẩn sâu bên trong thì gọi là lý, cái gì mà nó phô bày ra ngoài thì gọi là sự. Cho nên người tu mình á là phải thông cả lý lẫn sự. Phải làm sao hình thức và nội dung nó phải đi đôi, học phải đi đôi với hành, thực hành. Cho nên cái vô sân sám hối này nó thuộc về lý, tức là lý tánh, lý thể. Mà nó thuộc về lý rồi thì nó rất là khó để chúng ta tu tập cái pháp môn này. Tại vì vô sân ở đây nó có hai phương diện, đó là tâm vô sân. Trong tâm mình nó vô sân, nó không có sân bất cứ một cái niệm nào. Và pháp vô sân, các pháp cũng vô sân luôn. Khó không quý vị? Có câu rằng là tội do tâm sanh, do tâm diệt. Tâm được diệt thì tội cũng liền tiêu. tội tiêu tâm diệt, thảy đều không, thế mới thật là chân sám hối. Chân chính sám hối tức là do tâm sanh, cũng do tâm diệt, mà tâm được diệt rồi, tâm diệt là tâm vốn vô sanh, không còn sanh nữa. Nhưng mà để làm sao để tâm vô sanh? Tâm mình nó còn vọng tưởng, lăng xăng, lộn xộn, như vậy nó còn vô sanh không? Nó sanh quá trời sanh luôn chứ đừng vô sanh. À, khi nào mà lắng yên, lặng yên, vắng bóng phân biệt, vắng bóng phiền não chấp trước, như vậy mới có thể đạt đến cái sự vô sanh. Cho nên các bậc giải thoát thì gọi là các bậc vô sanh, đạt đến vô sanh. Vô sanh là không còn sanh ra, không còn sanh tử nữa. À, cho nên gọi là vô sanh, tức là đạt đến cái quả vị giải thoát. Thì như vậy khi mà chúng ta quán tâm, tâm do tâm tạo thì cũng do tâm diệt, mà quán được cái tâm vô sanh rồi thì tội nó cũng không có đâu mà sanh ra, nó tiêu trừ. Cho nên đã nói với quý vị rằng là cái hình thức, cái thân thể này nó tạo nghiệp, nhưng mà do chủ đạo của cái tâm bên trong, mà khi cái tâm bên trong nó được giải thoát, đồng nghĩa với rằng là cái tội nó đã tiêu rồi. Tại vì cái thân này nó thực sự là giả, quý vị thấy không? Nó giả nhưng mà nó tạo cái tội để nó hứng lấy. Do cái gì hứng lấy? Do cái gì? Ai hứng lấy cái hành động này? Do cái tâm thức, do cái tâm của mình nó hứng chịu cái cảnh do cái thân này gây ra. Nó chịu cái sự ràng buộc của thân. Cho nên khi mà sợ gì chúng ta có thân là sợ gì chúng ta có cái sự chướng ngại. Quý vị đồng ý vậy không? Có thân thì phải lo ăn, có thân phải lo mặc, có thân phải lo chăm sóc, bệnh phải lo uống thuốc. Và có thân này cho nên chúng ta không có một giây mà bay ra tới Hà Nội, đúng không? Chúng ta phải đặt cái thân này lên chiếc máy bay, rồi máy bay phải bay vù ra, chở cái thân thịt của mình ra, bỏ ngoài sân Nội Bài, rồi từ cái Nội Bài đó chuyển cái cục thịt này lên taxi, rồi taxi chở cái cục thịt này chạy về quê. Như vậy nếu mà chúng ta không có thân, chúng ta đạt đến cái sự thần thông vô ngại thì chúng ta có thể một giây ra tới Hà Nội rồi, tích tắc. Cho nên chúng ta còn thân thì còn chướng ngại, còn thân thì còn tạo tác, mà còn tạo tác thì còn nghiệp, mà còn nghiệp thì vẫn còn chịu sanh tử. Quý vị đồng ý không? Cho nên chăm sóc cái thân này chúng ta mới khổ, có thân là có khổ. Cho nên có người có khi thân bị ràng buộc nhưng mà tâm được giải thoát rồi. Mặc dù ông thầy ở trong tù nhưng mà tâm tư ông thầy không bị ràng buộc ở trong tù. Mặc dù thân bị giam trong tù nhưng mà ông bị oan, cho nên ông ấy thôi. Thì đây cũng là do cái nghiệp của mình, cho nên mình ngồi mình quán chiếu trong cái thời gian mình ở tù này, mình quán chiếu. Thì chính vì cái sự quán chiếu cho nên ông không thấy đau khổ khi phải ngồi tù. Quý vị thấy không? Nó nhân quả hay là cái sự khổ đau đều do tâm mình sinh ra, do tâm mình cảm thọ mà nó là đau khổ. Thực ra có người bị đấm một đấm họ đau khổ, nhưng mà có người bị đấm một đấm họ là rất vui. Có ai bị đấm mà vui không? Nhiều khi đang mắc xương, nhờ người đấm cái bay cục xương ra, mừng quá, cảm ơn rối rít. Cho nên khi mình quán chiếu được rằng là tất cả đều do tâm thì mình đem cái tâm ra sám hối. Mà khi mình đạt đến cái tâm vô sanh rồi, tức là không có phân biệt, không còn phân biệt bị thử bên này bên kia, như vậy thì chúng ta sẽ không còn cái chỗ bám víu của tội lỗi nữa. Và chúng ta quán cái pháp vô sanh, tức là thật tướng của các pháp là không sanh, không còn diệt. Cái này pháp này khó không quý vị? Nó thuộc rằng dành cho lý, nó thuộc về lý, cho nên dành cho người căn cơ cao mới thực hành được. Còn mình là đa số thực hành là hồng nhân sám hối, hoặc là thủ tướng sám hối, hoặc là tác phạm sám hối. Còn một cái nữa quý vị, một cái sám hối nữa, một cái phương pháp sám hối nữa là gì quý vị? Đối thủ sám hối. Đối thủ tức là khi mình gây ra cho bạn mình cái lỗi gì, trực tiếp sám hối ngay tức thì. Tức là hai người đối mặt nhau để sám hối. Quý vị có thực hành cái này không? Các thầy á, các thầy có cái từ tứ an cư đó, ngày từ tứ đó, tức là chư tăng đối trước với nhau. Bạch đại đức, hôm nay chúng tăng từ tứ, con cũng xin từ tứ. Nếu đại đức có nghe, có nghi con có tội thì xin chỉ bày cho con sám hối. Nếu con thấy có tội thì con sẽ thành tâm sám hối. Đó, thì như vậy thì bên kia họ chỉ bày nữa, tôi thấy trong 3 tháng hạ sư huynh đã có những cái điều này không tốt, sư huynh cố gắng sửa chữa. Thì bên kia cũng vậy, nói lại là huynh có thấy tôi có gì để chỉ bảo cho tôi. Thì bên này nói sư đệ cũng có như vậy, thì cho nên phải cố gắng sửa chữa. Thì hai bên đều nhẹ nhàng thông cảm nhau, thì gọi là đối thủ. Thì khi mình trình bày cái lỗi lầm của mình ra một cái bất cứ một cái người nào mà người đó họ chứng minh cho mình, thì mình cũng thấy được cái sự nhẹ nhàng ở trong lòng. Hoặc là mình đi mình mang tội mang lỗi, nhưng mà mình kêu cái bạn đồng tu, bạn của mình, đấy, hôm nay tôi phạm cái lỗi đó như vậy, thì mong bạn hiểu cho, mong bạn có những lời khuyên cho tôi. Giống như mình tâm sự vậy quý vị đó. Hoặc là mình phạm tội với người đó, mình phạm lỗi với người đó, mình xin lỗi ngay tức thì. Đó là một cái phương pháp, là sám hối nữa, một trong những phương pháp. Quý vị đồng ý về không? Cho nên là trực tiếp, bất cứ lúc nào chúng ta có thể trình bày cái lỗi lầm của mình ra. Thì hôm nay chúng ta đã nói sơ qua những cái phương pháp của sám hối. Thì buổi sau chúng ta sẽ trình bày tiếp về những cái lợi ích, những cái gương sám hối để chúng ta học theo, những cái gương của các bậc thánh, những cái gương của những cái vị thầy sám hối về cái phương pháp này. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp, tại vì chúng ta còn 2 buổi đối phán quý vị. Thì mong rằng quý vị Phật tử tham dự đầy đủ. Thì đồng thời quý vị cũng có những cái điều gì mà chúng ta thấy cần góp ý trong cái buổi học, thì quý vị có thể phản ánh lên quý thầy để chúng ta rút kinh nghiệm cùng nhau, cho cái lớp học giáo lý của mình được càng ngày càng tốt hơn. Đồng ý rằng ở đây có một số vị lớn tuổi, nhưng mà vừa rồi chúng tôi đọc cho chép như vậy, viết chép như vậy, thấy nó cũng là không có phải lắm. Nhưng mà thực ra là chúng ta học thì có cái gì để ghi, để cho nó giống với học. Vậy thôi, nó có cái gì để mà chúng ta còn đồng lại. Như vậy thì mong rằng chúng ta cố gắng tìm những cái tài liệu, đọc thêm sách để chúng ta hiểu thêm cái ý nghĩa này. Chắc chắn rằng trong hơn 1 tiếng đồng hồ chúng tôi sẽ truyền đạt không có hết cái ý nghĩa cái bài này. Chắc chắn rằng nó còn thiếu sót. Thì mong quý vị chúng ta hoan hỷ, tất cả chúng ta đều hoan hỷ. Như vậy thì sẽ cùng nhau tiến bộ. A Di Đà Phật.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.